cùng lúc lâm chung. A-di-đà Phật đến tiếp dẫn, bạn vẫn còn những chuyện dụng vặt của gia đình chưa buông xuống, A-di-đà Phật sẽ không đợi bạn. Cho nên nhất định là phải buông xuống. Tuy thân ở tại gia, nhưng tâm đã buông bỏ nhà cửa rồi. Đối với nhà, tuyệt đối không có một chút lưu luyến nào. Không còn một chút lưu luyến, hoàn toàn không phải nói đối với gia đình bạn không có trách nhiệm. Vậy là bạn nghĩ sai rồi. Ở trong nhà Phật có một câu nói: làm hòa thượng một ngày thì đánh chuông một ngày. Người tại gia cũng như vậy. Bạn ở nhà một ngày, trách nhiệm ở trong nhà bạn nhất định phải gánh vác. Đó là gia nghiệp của bạn. Khi bạn sắp ra đi thì phải buông bỏ hoàn toàn. Sắp ra đi bạn buông bỏ được, vì lúc bình thường phải buông bỏ được. Cho nên lúc bình thường phải buông bỏ được. Bình thường thì ở trong nhà người nào cũng quan tâm chăm sóc đến, nhưng trong tâm phải buông xuống. Trong tâm không thể có tâm thương yêu lưu luyến. Điều này không thể được. Bằng cái điều này thì lúc lâm chung sẽ sanh ra sự chướng ngại. Sự việc này rất là phiền phức. Cho nên tâm phải thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì sanh trí huệ. Có trí huệ thì quản lý nhà cửa, chăm sóc người nhà rất là chu đáo, rất viên mãn. Trong việc này nhất định là sẽ không sanh phiền não. Điều này không thể không biết. Điều quan trọng nhất đối với Tịnh Tông chúng ta phải có niềm tin nhất định, biết được những điều trên kinh đã nói hoàn toàn là lời nói chân thật. Toàn là vì tất cả chúng sanh chúng ta, tất cả chúng ta đều có phần. Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện ở thế gian này, giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Nếu như nói bộ kinh này, những người ở thế gian này như chúng ta đều làm không được. Chúng ta nghĩ xem Ngài có nói hay không. Những điều mà Ngài nói chúng ta không thể làm được, chẳng lẽ là Ngài trêu đùa chúng ta hay sao? Chẳng lẽ là Ngài dụ ta hay sao? Thích Ca Mâu Ni Phật làm sao có thể làm những việc như vậy chứ? Chúng ta có thể thông cái đạo lý này thì bạn liền hiểu là phàm lời Phật nói ở thế gian này nhất định đối với người ở thế gian này đều có lợi ích. Người ở thế gian này có thể làm được, người ở thế gian này không thể làm được thì Phật tuyệt đối không nói. Chúng ta phải hiểu cái đạo lý này. Chúng ta qua lại với người thông thường, nhìn thấy người ta làm không được, chúng ta cũng không dụ người ta, cũng không trêu đùa họ. Huống hồ là Phật không có hí luận. Hí luận ngày nay gọi là nói đùa. Phật không có nói đùa với chúng ta. Mỗi câu nói đều là lời chân thật. Ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, chúng ta đã nhìn thấy phu nhân Vi Đề Hy giảng sanh. Phu nhân Vi Đề Hy không có xuất gia, bà là chúng nữ tại gia, giảng sanh thượng phẩm. Điều này nói rõ là tâm của bà xuất gia, nhưng thân không xuất gia. Xem thêm trong giảng sanh truyện, bạn hãy xem niệm Phật đường Đông Lâm của đại sư Huệ Diễn. Niệm Phật đường Đông Lâm có nhiều cư sĩ tham gia niệm Phật, tổng cộng là 123 người, có cả chúng tại gia. Lưu Di Dân không xuất gia. Năm đó ông ở trong niệm Phật đường 3 lần thấy A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật sờ lên đầu của ông, chiếc y của A Di Đà Phật còn chạm lên người của ông. Đây là tướng thượng phẩm. Vị này cũng không phải là người xuất gia. Hãy xem bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Bộ kinh này rất là thú vị. Phía trước có liệt kê ra những vị đại đức: Hiền Hộ Đẳng Thập Lục Chánh Sĩ. 16 vị này đều là đẳng giác Bồ Tát, giống như Bồ Tát Quan Âm, Thế Chí Văn Thù, Phổ Hiền vậy, là Bồ Tát tại gia. 16 vị cả thấy đều là Bồ Tát tại gia. Đẳng giác Bồ Tát thì làm sao mà không được thượng thượng phẩm giảng sanh chứ? Những điều này chỉ cần bạn tỉ mỉ mà quan sát thì những đồng tu tại gia chúng ta liền phát khởi tín tâm. Đại sư Huệ Diễn giảng sanh, các cuộc đời của Ngài ba lần thấy được thế giới Tây Phương Cực Lạc, nhưng không hề nói với bất cứ ai. Điều này là tổ sư là một tấm gương cho chúng ta. Chúng ta gặp được chút gì là lập tức đi tuyên truyền, sợ rằng người khác không biết. Điều này là sai lầm. Bạn xem tổ sư ba lần ở trong định thấy được thế giới Tây Phương Cực Lạc, đó là trong lúc đang chỉ tịnh niệm Phật nhìn thấy thế giới cực lạc, chưa bao giờ nói. Cuối cùng giảng sanh, lần đó cảnh giới Tây Phương hiện ra, Ngài mới nói. Ngài nói cảnh giới Tây Phương thế giới hiện ra rồi, trước đó Ngài đã nhìn thấy ba lần. Ngài nói tôi nhất định sẽ giảng sanh. Nhìn thấy A-di-đà Phật đến tiếp dẫn Ngài, đi phía sau A-di-đà Phật còn có mấy người quen nữa, có Phật Đại Gia Xá, có Pháp Sư Huệ Trì, Pháp Sư Huệ Dĩnh, cư sĩ Lưu Di Dân, đều là những vị ở liên xã giảng sanh cùng đi với A Di Đà Phật đến tiếp dẫn ông. Cư sĩ Lưu Di Dân còn nói: thưa lão Pháp Sư, Ngài phát tâm rất sớm, mà sao Ngài lại đi trễ như vậy? Những vị này đã đi trước rồi. Các vị này đều là thượng thượng phẩm giảng sanh, là thượng phẩm thượng sanh. Ở chỗ này xin nói với các vị, chính là cư sĩ tại gia, nếu phát tâm phải biết cho rõ ràng.
Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước cực lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.